thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta là người tu phải tự giác, giữ lấy phần sáng suốt, làm khí giới tình thương và đạo đức để đi lên. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, để chung đụng học hỏi thì mới mở được cái thức sáng suốt, phải thấy được cái tánh hư tật xấu của chính mình. Nếu không thấy được tánh hư tật xấu của chính mình thì không thể nào mở được cái thức sáng suốt. Người tu phải lập hạnh hy sinh, sửa mình thì mới tiến được, thấy rõ mình là từ ô trược mà ra, phải biết sửa thì mới tiến, sửa từ cái trược đi đến cái thanh. Nếu không biết sửa thì trược khí sẽ gia tăng, nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ thêm. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Đoạn đường tu học của Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 29 tháng 5 năm 1983 tại Montreal, Canada.
Cho nên các bạn tu, các bạn phải thấy rõ điều này, là thấy ta đang ở chỗ yếu hèn, thấy chúng ta đang ở chỗ ô trược, và luôn luôn sự ô trược nó xâm nhiễm chúng ta. Chúng ta phải thấy rõ, nó muốn xâm chiếm Phật sáng suốt của chúng ta để nó quy tụ thành âm binh của chúng nó. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này và tự giác, và tự lấy giữ lấy phần sáng suốt, làm khí giới tình thương và đạo đức để đi lên. Cho nên khi trong gia đình các bạn thấy như là anh em, chị em mà có một người tâm tốt thì bất cứ chuyện gì đưa đến thì nó giải thông hết. Mà có người tâm xấu thì việc có chút nó vạch cho thiệt lớn. Nên phải dày để thắng đối phương. Đó là cái người đó làm sao phát triển được. Nó càng ngày càng cuốn cuồng trong cái chỗ eo hẹp thay vì cởi mở. Còn nó cười có từ tâm thì khác. Cái chuyện gì đưa đến nó thấy không có gì quan trọng. Vì nó đã quán thông được rồi, nó thấy không có gì quan trọng. Tôi thấy cái chuyện đó là có thể giải quyết, không phải là không có thể giải quyết. Cho nên nhiều người đã chung đụng với thế nhân có một gia ca để học hỏi rõ ràng, chứ không phải là để hưởng thụ. Chúng ta không có hưởng được một cái gì, nhưng mà kỳ thật chúng ta học hỏi. Ngay huynh đệ tỷ muội trong gia đình cũng là có cơ hội học hỏi hết thảy. Mỗi người một tính chất khác. Mỗi người, có người thì thấy như là tôi phải lập gia đình để tôi có sự sống, tôi phải cái này cái kia cái nọ để cho tôi được có địa vị tại thế. Nhưng rồi thì sao? Cái câu đó không có hỏi. Nếu mà hỏi tới cuối cùng rồi, chúng ta cũng phải buông bỏ ra đi, thì ta mới thấy rõ rằng chúng ta đến đi học rõ ràng. Chúng ta phải chấp nhận học. Mà học, khi bằng lòng học là con người luôn luôn vung bồi cái dũng chí. Nếu mà không bằng lòng học thì con người đó không bao giờ biết giá trị của dũng chí mà vương bội. Cho nên các bạn hàng tuần đến đây chúng ta trao đổi để học, chứ đâu có phải là đi tới lệ thuộc bởi một cái ông thầy đâu. Không có ông thầy nào mà làm sếp tôi được hết. Bởi vì tâm tôi, thức tôi giữ mà. Ông thầy đâu có lấy được cái tâm thức của tôi. Cho nên tôi phải có trách nhiệm biết tôi và sửa tôi. Tôi mới sửa tâm, sửa tánh tôi. Tôi thấy cái tánh hư tật xấu hàng ngày của tôi, và tôi mới hy sinh nó để cho nó mở cái thức sáng suốt ra. Còn nếu mà tôi không thấy được tánh hư tật xấu của tôi, làm sao tôi mở được cái thức? Cho nên người tu phải lập hạnh là vậy. Mà muốn lập hạnh thì phải hy sinh bỏ cái này nó mới được cái kia. Mà nếu chúng ta cứ ôm cái này mãi thì làm sao được cái kia. À, nói tôi thấy rằng chúng sanh đau khổ, tôi muốn khuyến khích chúng sanh tu, tôi muốn làm sao tạo một cái mối đạo để cho mọi người đến gần tôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi, chính tôi không có tu, tôi thiêu tu. Càng ngày tôi càng yếu hèn, càng ngày tôi càng không chịu hy sinh, càng ngày tôi không chịu trách nhiệm đối với bản năng sẵn có của chính tôi, vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính tôi, làm sao tôi được tiến. Cho nên sơ sơ hành động của người thế gian để thấy rằng chúng ta là con người mắt mũi tai miệng, nhưng mà kỳ thật chúng ta đang sống với ma quỷ rất nhiều. Tôi nói thiệt các bạn, chúng ta ngồi đây không có mấy bao nhiêu là thánh nhân đâu. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều đây, điều đó. Mà cũng chúng ta cũng thấy rõ ta là cũng từ trong cái giới ma quỷ mà ra. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này để chúng ta mạnh đi hơn và mạnh tiến hơn. Chứ đừng cho ta là thần thánh tiên Phật rồi bỏ tất cả cái giới đó. Chúng ta đang ở trong cái giới đó mà không chịu thoát ra. Và chúng ta cứ muốn tôi là thần thánh tiên Phật là làm sao được. Thấy không? Các bạn đi làm, ăn làm lụng này kia kia nọ. Các bạn muốn ăn thêm 5 cắt lương, các bạn phải có một cái trình độ nào người ta mới phát thêm 5 cắt cho các bạn. Chứ không phải là khi không nó đưa các bạn nói, ôi chứ cha anh làm sơ sơ rồi tôi phát ra cho anh 5 cắt, không có vụ đó. Cho nên phải có tiêu chuẩn, đâu đâu nó phải có tiêu chuẩn hết thảy. Nếu không có tiêu chuẩn không có giá trị. Cho nên người tu về vô vi đây rồi ráng cố gắng tu, chúng ta từ nơi yếu hèn và tiến lần lần tới sự thanh nhẹ. Chứ không phải là nói vô vi là tuyệt đối giỏi hơn người khác, cái đó là sai hết. Cho nên tất cả các bạn đang tu đây là đang đi học. Và người nào đến dạy thì các bạn nên học, nên giữ cái phần bình tâm sáng suốt tu học của mình. Mình có cái pháp để thanh lọc, khư trực lưu thanh. Mà trong mình vẫn có trượt rất nhiều, mình chưa khư được. Thì luôn luôn mà mình không chịu thực hành thì cái bề ngoài nó sẽ xâm chiếm chúng ta, và nó sẽ gia tăng cái trượt khí cho chúng ta, và nó làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ thêm. Cho nên nói cái hồn quản lý cái tánh, nhưng mà cái hồn không chịu hướng thượng thì cái tánh luôn luôn bành trướng, cái tánh đó nó càng ngày càng gây ra sóng gió, rồi nó đập ngã luôn cả chủ nhân ông. Thì cảnh địa ngục ở đó chứ đâu, xuống một chút là địa ngục rồi, vì ngã rồi. Nhưng một người say rượu rồi lê lết trên đường hành hương và không tiến độ sẽ bị ngã gục và thối bộ trở về đó. Cho nên cái người tu mà đi lên cao một chút thì có những cái cõi khác thử thách. Ở trường đời này các bạn đang nghèo, các bạn thấy đi lung tung đi chỗ nào chơi cũng được, mà cái thời lúc mà các bạn giàu có rồi đi đâu nó cũng khó lắm. Vì sao? Vì các bạn đã vun bồi được cái tánh chất kỳ thị, ta là giàu, những người đó là nghèo, ta là người trí thức, những người đó là ngu muội, tôi không có chơi với những người đó nữa, ta là người tu, những người đó là người phạm. Đó là vun bồi cái tánh chất kỳ thị, thì làm sao các bạn tiến được. Mà tiến theo ý chí của Thượng Đế là dũng, là toàn năng, toàn hảo, thì phải học nhẫn, học hòa. Mà các bạn đã tự kỳ thị các bạn rồi, làm sao các bạn đi tới được. À, cho nên trong giới tu nó nhiều giai cấp, nhiều đường lối, nhưng mà chung quy có một đường lối là thanh tịnh và sáng suốt. Mà chúng ta đi về con đường thanh tịnh và sáng suốt và giữ lấy cái nguyên ý của sự thanh tịnh và sáng suốt, thì các bạn đi bước vô chỗ nào động nó cũng thanh tịnh chứ gì. Ngay trong gia đình các bạn như là la lô ôm sùm giận người này người kia người nọ, nhưng mà bạn cứ dịch từ tâm ung dung đến với bạn, bạn vui và cởi mở tất cả mọi người, đó cái người đó mới người thanh tịnh và sáng suốt. Cái người đó mới thật sự có từ tâm muốn cứu độ người khác, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng chịu đựng, lúc nào cũng học hỏi. Đó. Cũng như nhiều bạn tu đi tới một cái trình độ, cả ngày cái chặt họ chửi mà mình không giận, cái người đó là thật sự là cứu độ. Vì tại sao người này nó chặt tôi mà tôi chửi nó không giận, thì tôi mới tới tôi tìm tại sao. Nếu tôi như vậy bị người ta chửi một tiếng, và một thái độ người ta đối xử với tôi khác, thì tôi đã ghét họ và giận họ. Mà người này tôi chỉ tạt trong mặt họ, họ không giận và không ghét tôi. Tại sao? Họ có một cái gì hay hơn. Cho nên vô vi nó nhiều trạng thái lắm. Có nhiều người, nghĩa là bây giờ đang phát triển về cái chỗ kia, chọc họ mà họ chửi mình vẫn cười. Và mình ngưỡng hòa ái tương thân với họ, và không có chấp và không có ghét, và không có lưu ý những sự sai lầm của đối phương. Nhưng mà luôn luôn quý trọng sự sáng suốt của đối phương đã và đang tìm. Thì những số người đó đã làm rất nhiều việc trong cái giới tu học vô vi. Vì người ta đã đi vô trong cái giai đoạn phá mê phá chấp, thì cái chuyện đó nghĩa lý gì? Và muốn độ người đó thì đụng hận cái họ mới thức tâm, họ để họ dòm lấy mình cũng có nữa. Rồi nhiều người nghĩa là bất cứ trạng thái nào họ cắt nghĩa cũng thông. Họ thấy rõ những điều sai lầm của chính họ, và họ muốn, họ đã sửa được một phần sai lầm của chính họ, và họ muốn cho đối phương trở về với chân giác, cũng như họ đã đạt được một ly một tí. Đó là cũng phát hiện trong từ tâm của chính cá nhân. Có người tu thấy nhẹ, rồi muốn bạn đạo nhẹ, rồi cũng mời bạn đạo để tới hội họp này kia kia nọ, một phần để nghiên cứu luồng điển mình có thể truyền cảm cho đối phương được không. Cái đó cũng là một bài học tốt. Cho nên mọi trạng thái đang phát triển của nhân sinh, vô vi không phải vô ngờ ngồi nắm cái pháp này là vô vi, không phải. Cái pháp của các bạn đang có trong gia đình, đang khổ, đang hành hạ bạn trong tâm can, đang nhồi quả, mà các bạn thức tâm và nắm được cái chìa khóa đó để tiến tới cũng là vô vi. Cái tâm thức mình biết xây dựng, cái hạnh kiểm mình càng ngày càng tốt, càng cởi mở, càng thanh tao, đó mình mới là một người học giả của vô vi trong chương trình tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy rõ cái cõi thế gian hành động cho chúng ta thấy, chúng ta có bộ xương, có mơ gân, có chút nước, chút hơi ấm, hơi lạnh, chút thịt mà đi đứng rầm rầm, hỏi cho ai điều khiển? Cái không điều khiển, sự sáng suốt. Sự sáng suốt đang điều khiển cái xác, chứ đâu phải cái xác gồ ghề này mà hù người ta được. Nhiều đôi như những người tu thanh nhẹ, người ta dồn súng ống đâu nghĩa lý gì, vì họ đâu có chết mà họ sợ bị bắn. À, cho nên chúng ta là người thế gian còn yếu hèn, còn mang cái xác thịt này là còn yếu hèn. Mà chúng ta bây giờ tu biết về điển, biết về ý chí, phải vun bồi cái ý chí đi lên. Và càng vun bồi ý chí đi lên thì càng thấy chúng ta đi trên con đường thoát tục. Đó, mà muốn thoát tục thì càng ngày càng đụng vào mê chấp và pha mê pha chấp mới tiến được.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài vọng cổ Chiếc áo tình thương do Kim Anh soạn lời. Vọng cổ Yên Lang được trình bày qua giọng hát của Thanh Mai gửi đến quý vị. Yeah.
đại từ bi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, trong bài nói chuyện, trong lời nói chuyện và chỉ dạy của Thầy, thì Thầy đã nói tới trở về với thanh tịnh. Chúng con thường tâm niệm điều đó. Hôm nay thì Thầy cũng sẽ rõ thế nào là trở về với thanh tịnh và làm sao để trở về thanh tịnh.
Cho nên muốn trở về thanh tịnh, trước hết chúng ta phải đặt cái nền tảng giai đoạn đầu là thực hiện tha thứ và thương yêu. Càng tha thứ và thương yêu thì chúng ta thấy cái lỗi của chúng ta. Mà càng thấy cái lỗi của chúng ta, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới lật ngược nó mà sửa lại nó tốt. Thì tự nhiên nó phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh là nó nhịn nhục. Khi nó biết tha thứ và thương yêu cũng như là con người muốn thở mà sửa tivi mà ông ngồi đó, thấy bực quá nghe nó hư đủ thứ hết, ông ngồi đó mà ông động loạn theo cái máy đâu có được. Ông phải thanh tịnh hơn cái máy. Ông phải nhìn nó, ông phải thương yêu nó. Ông thấy cái cấu trúc này hay, trí khôn loài người rất có giá trị, chế ra cái radio như thế này mà nó nghẹt chỗ này, tôi phải kiên nhẫn tôi sửa nó lại. Học ở trường một chuyện, nhưng mà cái tấm kiên nhẫn đó, nó đi gia tăng những cái sáng suốt khác hơn. Khi mà ông nhìn một hồi rồi, ông sửa có một chút là xong. Cho nên cái thanh tịnh là cứu vãn tình trạng rạn nứt của gia đình, từ trong tâm thức cho tới bề ngoài. Cho nên quý vị đi chùa phải nhớ nhìn cái hình của ông Phật và nói ta là Phật. Ông Phật, ông đã bỏ nghiệp tâm, ông thành Phật. Thì bây giờ mình bỏ nghiệp tâm, mình cũng thành Phật, là chư Phật Bồ Tát. Thì hiểu chỗ đó, đừng có thấy cái hình mà bị cái hình ăn hiếp, rồi cái trí nó thấp đi, nó động đi, nó yếu đi, rồi ai nói gì mình nghe lời nấy, té ra tu cũng được. Không có dũng trí làm sao về được, về được siêu Phật. Phải dũng trí mới về được siêu Phật, phải can đảm mới tiến qua được. Còn thiếu can đảm không có tiến qua được. Nên nhiều người cứ nói chú cha tôi vô gặp Phật rồi thôi, tôi Phật độ rồi thôi, chứ tôi không nghĩ gì đâu. Mình lười biếng, mình muốn hành hạ ông Phật thì mình thất bại.
Bây giờ con làm thế nào để gọi là tu?
Tu có phương pháp. Có phương pháp thì anh cứ hỏi những người tu vô vi, mà những người trước cũng đặt những câu hỏi như anh hay hơn anh nữa, thì những người đó họ trả lời với anh và anh hành đúng như vậy thì anh sẽ gặt hái kết quả.
Bây giờ thầy có thể chỉ con cách tu như thế nào không?
Có phương pháp.
Thì có phương pháp.
Anh Sanh sẽ giúp anh, hay là mấy bạn đạo đây sẽ chỉ cho anh và sẽ cho anh video tôi giảng, video tôi thực hành cách phương pháp, anh coi trực kỹ và làm đúng như vậy. Có video đàng hoàng, có bằng chứng đàng hoàng. Cả thế giới người ta học, không phải là mình một nhóm người này. À, mà anh phải đọc, anh hiểu rõ ràng mọi sự, nắm chắc mới làm. Một cái gì mình làm phải nắm chắc, không có mê tín, không có gì đó. À, tu đằng này là pháp lý, là phải nói phải đành mạnh. Vô vi là trong cái không nhỏ nó cũng phải biến mất. Khoa học, quyền bí, Phật pháp là từ trong tâm thức anh phải thay đổi một cách khoa học, tiến nhanh. Ta vừa nói anh phải hiểu, mở, giải đáp rõ ràng mới tiến tới Phật pháp. Có trật tự như vậy.
Cái tu mình có cần vật chất không thầy?
Phải cần chứ, đời đạo thân tu. Đời đạo thân tu phải làm. Phải làm, khi mà anh biết vô vi rồi anh mới biết lục căn lục trần ở trong này không phải một mình anh. Tiểu thiên địa này không phải một mình. Nó có tim gan tỳ phế tận năm giới khác nhau, có hòa có khắc. Thì lúc đó mình phải thống trị nội bộ của mình. Phải có cái phương pháp mới làm được.
Vậy con có cần ăn chay không?
Cái chuyện ăn chay đó là tự do. Cái phương pháp tu này nó thanh lọc cho anh đàng hoàng, rồi tự nhiên anh thấy ăn chay ngon hả? Không có bắt buộc. Khi mà anh đọc những sách và những tài liệu của người tu này, cái gì hữu ích cho cơ thể anh làm, mà cái gì không cần thiết cơ thể anh không bao giờ làm, tự nhiên tiến.
và con người nó sẽ trẻ đẹp tốt vui tươi. Và phải tâm thực hành chứ không có nói dốc được, phải làm để kiểm chứng. Thì có gì anh liên lạc với anh Tăng, bác sĩ Tăng ở đây.
Bác sĩ,
tới nhà anh đọc coi tài liệu, anh em nghiên cứu. Cái gì thắc mắc anh hỏi tớ rồi mới làm. Người tu vô vi là người đã bị người ta lường gạt rất nhiều mới bước vào vô vi tu. Và khi bước vào vô vi là phải nắm chắc những cái gì mà mình hiểu mới hành. Chứ không có mê tín mà, không chấp nhận sự mê tín nữa. Thấy không? Nắm được, rờ được, hiểu được.
Thí dụ như thầy lường gạt con, con phải làm thế nào? Con phải đánh thầy hay sao?
Không.
Con phải chửi thầy hay sao?
Nhịn nhục.
Nhịn không được làm sao đây?
Phải nhịn nhục mới thắng. Mà anh đánh đâu có lợi. Anh đánh không lợi. Anh hiểu không? Nếu tôi gạt anh đánh tôi chết rồi thôi chứ. Mà anh tại sao khi mà tôi chết rồi anh tức? Cái chuyện không đáng mà tôi đánh người ta chết.
Con đánh thầy chết con có tội không? Tại vì thầy giật của con.
Sao không có tội? Khi mà cái chuyện mà tôi giật tiền của anh mà anh đánh tôi chết. Thay vì anh nói rằng tôi, anh mà có giật tiền nhà băng đâu có đánh anh. Tại sao anh đánh tôi chết? Anh thấy tự nhiên đó là cái tội của anh rồi đó. Tội tâm tối, tội không sáng suốt. Tại sao nhà băng nó mạnh hơn mà nó không bỏ tù anh? Nó chờ anh có ngày trả nó. Nó nuôi dưỡng sức mạnh anh, làm lại anh sẽ thương nó nhiều hơn. Cho nên anh phải học cái từ bi, anh sẽ có nhiều hơn. Của anh vì một đồng bạc mà tôi gạt anh á, anh đánh cho tôi chết thì anh cứ lấy lại cũng đồng bạc mà thôi. Nhưng mà anh đánh tôi chết anh không có lợi, anh buồn hơn tôi. Tôi uổng quá, tôi đánh ông chi để bữa sau ông kiếm 2 đồng trả lại tôi chứ không?
Như vậy thì thầy nói tu không cần lại cần quỳ.
Hả?
Thế vậy thì thầy nói tu không cần lại cần quỳ. Ngồi đâu cũng tưởng vậy thì mới nên.
Thật sự ngồi đâu cũng phải tưởng Phật mới nên. Còn tôi có cái phương pháp lại, là một phương pháp cũng như châm cứu để trị cho anh có sức khỏe và dẹp cái tánh nóng của con người, trị bệnh luôn, tự anh trị lấy anh. Tất cả là tự tu tự tiến chứ không có nhờ người khác trị, mà mình làm để mình được. Như một cuộc thể thao đào đạo trong tục sức khỏe tinh thần.
Nếu mà con làm nhiều tiền quá có tội không thầy?
Nhiều tiền đâu có, ở xã hội này nó đâu có điên nó cho nhiều tiền. Anh vừa làm công tác xứng đáng nó mới cho anh tiền chứ. Còn anh đi cướp giật của người ta mà nhiều tiền thì cái đó là anh có tội. Còn anh làm công mà nó phát lương cho anh, anh phải xứng đáng nó mới định công cho anh. Anh đâu có giật người ta được. Cái đó là đàng hoàng, mình đi làm để có mà. Thấy không?
Vậy phải hay hơi ra sức để làm.
Mình làm là để lục căn lục trần nên nó hết tâm phách. Làm phục vụ, cái tinh thần phục vụ mình mới thấy ông trời phục vụ. Anh thấy anh hít thở này kia cái nào là ông trời phục vụ cho anh có nguyên khí hít thở. Tôi nói chuyện đây cũng nhờ ông trời tôi mới nói được, chứ không có ông trời làm sao tôi nói. Không có nguyên khí này làm sao mà chúng ta có cơ hội ngồi để bàn bạc. Thì tinh thần phục vụ của ông trời lớn. Bây giờ mình thương ông trời, mình quý ông trời và mình muốn trở lên vị trí của ông trời thì mình phải phục vụ nhiều hơn. Nhưng mà thả mình xuống nhịn nhục nhiều chừng nào thì kết quả tốt hết chừng nào. Chừng ngay.
Thưa thầy, có đôi lúc con cũng buồn cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Đi tha phương khắp cả thế giới, trên khắp cả các nước trên thế giới. Bây giờ mình phải làm thế nào để giúp cho dân tộc nghèo khổ của chúng ta?
Bây giờ nên anh có cái cuộc buồn mà anh lại không thấy cái vui của anh. Cái vui của người Việt Nam, nếu mà người Việt Nam mà bị ở trong cái lò đó hoài đó, thì ngày nay không biết computer là cái gì, mà không biết cái cung trăng hay cái gì cũng không hiểu hết. Ở trong cái lò đang hấp đó. Thấy không? Cho nên người Việt Nam mà được cái vinh hạnh đi ra khắp thế giới học hỏi là những người đó sẽ là trở về cứu giúp chúng ta. Trở về ở chỗ nào? Nó về khoa học kỹ thuật sẽ đem về cứu giúp Việt Nam. Vì xứ Việt Nam những người nơi đau khổ bỏ xứ ra đi, ai có tâm trí học hỏi nữa, anh thấy không? Mà những người ngoài này thoải mái và được có cơ hội học hỏi là điều vui mừng của chúng ta. Vì những người này sẽ là người tái thiết Việt Nam tương lai, học không có thua ai. hạnh hy sinh cũng nhiều. Hy sinh bỏ đất nước ra đi để tìm một đời sống mới, để trở về dìu dắt anh em chúng ta tương lai. Thấy rõ chỗ đó không? Cái đây là cơ trời, chứ không có chánh phủ nào có khả năng gửi chúng ta ra đây. Nếu tiếp tục chánh phủ này thì chánh phủ kia, chánh phủ Thiệu Độ, chánh phủ Cộng sản cũng có khả năng gửi đi ra đây.
Nhưng mà thầy,
nhưng mà cơ trời để chuyển chúng ta ra đây.
Tại sao thầy biết cơ trời?
Cơ trời là ngoài khả năng, ngoài tầm tay của con người nắm. Anh thấy không? Anh là người Việt Nam, anh có nghĩ một ngày nào tôi sẽ ở Úc không nói chuyện với ông Tám không? Không. Ngoài tầm tay tưởng tượng của anh, đó là ông trời lạ. Cho nên phải hiểu cái cõi bên kia, người ta đã sắp đặt những cái chương trình gì cho giống nhân này, những cái chương trình gì cho giống nhân gì, điều thiên cơ. Anh hiểu không? Và anh tu thời gian rồi anh thấy cái thiên cơ trong cơ tạng anh thay đổi. Lúc đó khi biết qua xong cái chấn động lực của cơ tạng của anh, chấn động lực của vũ trụ hòa là một, là anh mới hiểu à, thiên cơ đúng. Tôi bây giờ sửa sẵn tốt rồi.
Thời gian
nếu anh tu thời gian anh ấy, tôi bây giờ sửa sẵn trong cơ tạng tôi tốt rồi, khối óc tôi tốt rồi, anh mới hiểu cái thiên cơ. Cho nhiều người nói thiên cơ, mình cũng nói thiên cơ, đâu có hiểu được. Nếu không à,
cho nên
cái chuyện mà ngoài tầm tay, ngoài óc tâm tưởng con người, người ta có nói chuyện đó là không cả, đó là mà người Úc bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi nhận số người này. Mà nó có vũ trụ trước rồi tôi sẽ nhận không? Không có. Xảy ra công chuyện rồi nó bắt buộc phải nhận. Mà ông trời đã xây dựng cho nó có căn bản thực hiện thế giới tình thương và đạo đức, chấp nhận đường cho vào sinh ra. Cũng là mà người thế gian đâu có thấy ông trời đâu. Từ đạo nào cũng nói thượng đế, nói chúa, nói tùm lum mà đâu có ai thấy. Khi mà anh tu thanh tịnh có trật tự rồi anh mới thấy ông trời. Cái bông này cũng là sức mạnh của mặt đất, nó biến đủ màu sắc mà không có ai có thể chế nó được, không có thể đổi nó được. Cộng cỏ không vậy, cắt đi bao nhiêu có bao nhiêu, mũi giết bao nhiêu có bao nhiêu, ruồi giết bao nhiêu có bao nhiêu, rồi sức mạnh tia sáng của vũ trụ nó chuyển biến bất cứ giờ phút khắc nào mà người thế gian không hiểu được, không thay đổi nổi. Cho nên họ mới nên có ông trời. Bên Phật pháp chúng ta có cái duyên, có cái duyên lành chúng ta mới được ngồi đây được. Thế cái duyên nó tạo cái thiện cảm với nhau, mới có sự bàn bạc hỏi han, thay đổi để học hỏi, xây dựng tư tưởng của mình. Phải có gì sự trao đổi, mà sự trao đổi đó bằng máy móc ư? Không, bằng thanh quán. Luồng điển của anh và luồng điển của tôi ôm nhau xây dựng 50 tiếng. Ngồi vậy nó gần với nhau, nó thông cảm với nhau, nó mới tiến được. Anh hiểu không? À.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.